Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 2 tháng 9 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau. Phần điểm tin về thị trường tài chính tuần qua. Trong tiểu mục tư vấn tiêu dùng là hướng dẫn về cách sử dụng điều hòa.
Thưa quý vị và các bạn, bất chấp giá vàng thế giới quay đầu giảm nhẹ, giá vàng miếng trong nước tuần này đã vượt ngưỡng 37 triệu đồng một lượng. Đây là lần đầu tiên trong 5 tháng vàng có sự bứt phá về giá trong khi đô la Mỹ tự do và ngân hàng tiếp tục bất động. Lúc hơn 9 giờ sáng ngày 7 tháng 9, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Thái Nguyên ở mức 37 triệu đồng một lượng mua vào và 37,1 triệu đồng một lượng bán ra. Giá vàng miếng vượt 37 triệu đồng một lượng từ cuối giờ chiều ngày 6 tháng 9, tiếp tục được duy trì tới sáng ngày 7 tháng 9 và kéo dài sang phiên giao dịch đầu giờ ngày 8 tháng 9. Trái ngược với việc giảm nhẹ của giá vàng thế giới khiến khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới được giãn rộng, lên mức trên 500.000 đồng một lượng, từ mức chỉ 100.000 đến 150.000 đồng một lượng vào đầu tuần. Theo biểu đồ giá vàng của Doji, giá vàng miếng SJC do doanh nghiệp này bán ra đang cao nhất kể từ đầu tháng 4. Kể từ 15 giờ ngày 5 tháng 9, mỗi lít xăng khoáng RON 92 tăng thêm 306 đồng một lít, lên tối đa 17.792 đồng. Xăng E5 tăng 285 đồng. Các mặt hàng dầu tăng thêm 43 đến 155 đồng một lít, kg tùy loại. Cùng với việc tăng giá, nhà điều hành cũng xả thêm quỹ bình ổn xăng dầu, với xăng là 110 đồng một lít. Xăng E5 là 90 đồng một lít và dầu hỏa chi sử dụng quỹ thêm 185 đồng một lít. Riêng dầu diesel ngừng chi quỹ bình ổn. Sau điều chỉnh, giá xăng RON 92 không cao hơn 17.792 đồng một lít, xăng E5 là 17.539 đồng, dầu diesel là 13.950 đồng, dầu hỏa 12.547 đồng và dầu ma rút 11.148 đồng một kg. Đây là đợt tăng giá xăng lần thứ tư liên tiếp trong vòng 2 tháng trở lại đây, tổng cộng mức tăng 1.756 đồng. Không khí Trung thu 2017 đang đến gần, những chiếc bánh nướng bánh dẻo đa dạng kiểu cách mùi vị đã được bày bán và sẵn sàng phục vụ một mùa lễ đoàn viên. Theo ghi nhận trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, ngoài các đại lý siêu thị thì các điểm bán bánh Trung thu của Kinh Đô, BBK, Hữu Nghị cũng đã có mặt, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Vậy thị trường bánh Trung thu năm nay có gì mới mẻ? Hãy tiếp tục theo dõi chuyên mục này của chúng tôi trong chuyên mục tuần sau. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với tiểu mục Tư vấn tiêu dùng.
Mục Tư vấn tiêu dùng.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù thời điểm này đã là mùa thu, nhưng do thời tiết diễn biến bất thường nên nhu cầu sử dụng điều hòa tại các gia đình, các đơn vị vẫn khá cao. Trên thực tế, đây không còn là đồ dùng xa xỉ với nhiều gia đình và điều hòa ngày nay gần như được sử dụng trong cả bốn mùa. Do đó, bên cạnh sự đa dạng các dòng sản phẩm điều hòa trên thị trường đáp ứng nhu cầu của từng đối tượng khách hàng, thì việc làm sao sử dụng điều hòa hiệu quả, tiết kiệm và cách bảo dưỡng như thế nào cũng là điều mà người sử dụng cần quan tâm. Và trong tiểu mục tư vấn tiêu dùng tuần này sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn. Và trước khi đến với nội dung chính của chương trình, chúng ta hãy cùng đến với một số ý kiến của người tiêu dùng xem họ đang sử dụng điều hòa như thế nào.
Tôi thì thường xuyên là bật chế độ làm lạnh nhanh để làm mát nhanh hơn. Thực ra thì bật thì cứ bật thôi chứ còn cũng chẳng thấy nó mát mấy.
Nhà mình thì thường để chế độ làm lạnh nhanh để mức nhiệt độ thấp nhất. Cảm giác là lạnh rồi thì mình mới cho nhiệt độ lên khoảng 24 độ. Điều hòa mình cũng lâu rồi chưa bảo dưỡng. Cảm giác tại nó không được lạnh như lúc ban đầu mới mua.
Em thì sử dụng điều hòa thì cũng hay là bật chế độ là cái nhiệt độ mình phòng bao nhiêu mình bật luôn bất cứ thấp mộng đấy. Và thường cái thời gian bảo dưỡng thì gần như là không bảo dưỡng bao giờ, nó hỏng mới sửa.
Vâng, qua những ý kiến vừa rồi thì chúng tôi thấy rằng đây là thói quen của đại bộ phận người sử dụng. Tuy nhiên trên thực tế thì sử dụng điều hòa và biết cách bảo dưỡng điều hòa sẽ giúp tiết kiệm điện năng, tạo không khí trong lành cho người sử dụng và kéo dài tuổi thọ của điều hòa. Và để quý vị hiểu rõ hơn về cách sử dụng điều hòa, ngay cạnh tôi đây là anh Đoàn Hồng Quân, quản lý ngành hàng điện lạnh, điện gia dụng của siêu thị điện máy MediaMart tại Thái Nguyên. Vâng, xin được chào anh. Cảm ơn anh đã cùng phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên trong tiểu mục tư vấn tiêu dùng, tư vấn về cách sử dụng điều hòa hôm nay. Thưa anh, là trên thực tế thì điều hòa sau khi lắp mới qua thời gian sử dụng sẽ bị giảm suất lượng ga có trong máy. Và tôi được biết là trong quá trình vận hành, nếu điều hòa không đủ lượng ga cần thiết sẽ không hoạt động, hoặc nếu có hoạt động thì cũng không đúng với công suất, ảnh hưởng tới khả năng làm mát cũng như tuổi thọ của điều hòa. Vậy thì anh có thể chia sẻ là nếu lượng ga có trong điều hòa không đủ sẽ có hại như thế nào cho điều hòa?
Với những cái điều hòa mà nó ga là không đủ ấy, thì thứ nhất ý, khi hoạt động điều hòa thì điện năng tiêu thụ vẫn vậy, và thì ngoài ra thì sản phẩm này nó sẽ không mát, hoặc là mát không sâu, hoặc là có quạt gió thôi.
Vậy thì chúng ta nên nạp ga cho điều hòa vào thời điểm như thế nào? Và anh có thể chia sẻ là những cái dấu hiệu nào sẽ báo hiệu là điều hòa đã đến lúc phải nạp thêm ga?
Thường thì khi điều hòa lắp sau 1 năm sử dụng ấy, mình nên cho đi vệ sinh và bổ sung thêm ga. Còn các cái dấu hiệu để nhận biết thì thứ nhất là điều hòa sẽ không hoạt động, cái quanh quạt, quạt cục nóng sẽ không hoạt động. Ngoài ra lý do thứ hai ấy, thì mình có thể là cái điều hòa khi hoạt động nó sẽ không mát. Đấy, thì đấy là những cái dấu hiệu mà để lúc đấy chúng ta cần phải vệ sinh lại sản phẩm và bổ sung lại ga.
Trong cái phần đầu của chương trình thì anh cũng như là quý thính giả đã được nghe một số ý kiến của người sử dụng là họ có thói quen sử dụng chế độ làm lạnh nhanh để giải nhiệt, vì họ nghĩ rằng là với chế độ này thì không khí trong phòng có thể nhanh chóng hạ xuống, tạo nên cái sự thoải mái cho người dùng. Vậy thì đây có phải là cách làm đúng hay không?
Thực ra cái cách làm này thì nó sử dụng sai hoàn toàn, bởi vì cái khi sử dụng cái cách làm này thì nó sẽ gây tốn điện này, mà máy len hoạt động của công suất tối đa ấy, thì nó sẽ nhanh hỏng. Và thứ hai là khi mình để chế độ quá thấp thì khi mình sử dụng thì nó sẽ gây sốc nhiệt, bởi vì chúng ta đang đi từ ngoài môi trường ngoài thì nhiệt độ nó sẽ rơi khoảng tầm trên 30 độ C, và nếu chúng ta để nhiệt độ thấp nhất của điều hòa nó sẽ là 16 độ thì rơi sốc nhiệt và có thể ảnh hưởng sức khỏe.
Vậy thì trong cái trường hợp này thì chúng ta khi mà vào phòng, cái sự chênh lệch điều nhiệt độ giữa môi trường trong phòng và môi trường bên ngoài thì chúng ta nên để ở cái mức nhiệt nào thì là phù hợp?
Thường thì chúng ta sẽ để mức nhiệt là từ 3 đến 5 độ đầu tiên, sau 15 phút đó ta thích nghi và ta sẽ giảm nhiệt độ tiếp theo.
À, có nghĩa là nó thấp hơn môi trường bên ngoài từ 3 đến 5 độ.
Vâng.
Có nghĩa là ở tầm khoảng từ 25 đến 26 độ đúng không ạ?
Đúng vậy, vâng.
Và có một thói quen nữa của người sử dụng, đó là khi mà sử dụng điều hòa thì người sử dụng thường dùng kèm thêm với quạt điện. Vậy thì anh nghĩ sao về điều này?
Thực ra khi làm ở cái sử dụng điều hòa mà thêm quạt điện thì nó cũng sẽ có một số cái ưu điểm như sau. Ví dụ nếu như để chờ chúng ta là quá nóng mà chúng ta chỉ bật mỗi điều hòa không ấy, thì lúc đấy chúng ta vẫn cần khó chịu, thì cái quạt gió này nó sẽ giúp ta dễ chịu hơn. Ngoài ra thì điều hòa có gánh tỏa nhiệt, nhưng mà có cái thêm cái quạt gió nữa vào thì nó sẽ làm đối lưu cái không khí trong phòng tốt hơn. Còn nếu mà để sử dụng tối ưu nhất thì chúng ta có thể mua thêm cái tạo ẩm. Đấy, có thêm tạo ẩm thì điều hòa sẽ hay hơi ô ra, và thêm tạo ẩm thì nó sẽ giúp cho cái chúng ta sẽ không bị khó chịu. Cái cục nóng rất là quan trọng với sự điều hòa. Thế nên là chúng ta nên để cục nóng ở một nơi nó ít ánh sáng mặt trời ạ. Và ngoài ra thì trong phòng ấy, thì mình cũng bớt ít các đồ tiêu thụ điện, ví dụ như cây máy tính hay là những đồ phát sinh ra nhiệt ấy. Thì khi gồm sử dụng những cái đồ như vậy thì nó cũng sẽ gây ra trường hợp là điều hòa nó sẽ không được đạt như yêu cầu, và cục nóng nên treo ở vị trí là tránh ánh nắng điều ánh nắng mặt trời trực tiếp, hoặc là chúng ta có thể bắn mái tôn hay gì đó lên trên cái cục nóng, như vậy thì cục nóng sẽ hoạt động tốt hơn.
Có một cái thói quen nữa của người tiêu dùng, đó là cái việc mà áp dụng cái chế độ bảo dưỡng, bảo tu điều hòa, và người tiêu dùng là thường là không có cái thói quen mà vệ sinh điều hòa. Là người am hiểu về lĩnh vực này thì anh có thể chia sẻ về cái chế độ vệ sinh bảo dưỡng như thế nào là phù hợp, và cái thời gian để chúng ta có thể làm cái việc này là bao nhiêu lâu?
Thường thì điều hòa hay sử dụng mùa hè, thì mùa hè này khi chúng ta sử dụng thì tầm 3 tháng, tức là sau khi từ đầu vụ đến cuối vụ chúng ta lên tháo máy ra vệ sinh một lần, trước khi đến mùa đông chúng ta không dùng nữa. Thì thứ nhất là khi vệ sinh cái điều hòa ấy, chính là vệ sinh mặt lạnh, mặt cục nóng. Mặt lạnh thì rất là đơn giản thôi, thì chúng ta chỉ cần tháo cái mặt trước của điều hòa ra, chúng ta chỉ cần vệ sinh cái tấm lọc bên ngoài thôi. Thì sau khi vệ sinh như vậy thì bụi nó sẽ giảm rất là nhiều. Tiếp theo nữa thì về cục nóng thì thường đối với MediaMart nói, thì khi bán điều hòa thì MediaMart đều tặng thêm một năm bảo dưỡng. Có nghĩa là đến một năm khi khách hàng mua hàng thì bên MediaMart sẽ cử thêm một đội chuyên để sử dụng cái sản phẩm này và vệ sinh lại cục nóng và bơm lại ga. Thì như vậy thì nó sẽ làm cho cái sử dụng của lần sau nó sẽ tốt hơn.
Vậy thì nếu mà khách hàng mà đến 2-3 năm mà chưa có cái vệ sinh lần nào thì nó sẽ đem lại cái tác hại như thế nào?
Đối với những khách hàng mà đến 2-3 năm mà chưa vệ sinh, thứ nhất là điều hòa nó sẽ bị kêu do bị bụi bẩn bám vào. Cái thứ hai là khi lắp đặt nâu và thường cục nóng treo ở ngoài trời ấy, thì chúng ta hay bắt vít ra treo lên thì nó sẽ bị rung lắc, bởi vì sử dụng ngoài trời nó sẽ gây oxy hóa, như ốc nó lỏng chẳng hạn, thì nó sẽ bị rung lắc, nó sẽ gây ra tiếng ồn. Đấy, tốt nhất chúng ta lên vệ sinh một năm một lần. Và tốt nhất là còn một chút nữa thì sau khi sử dụng hết cái mùa hè, chúng ta lên vệ sinh máy để chuẩn bị mùa đông, nó sẽ có ít sử dụng điều hòa hơn.
Như những gì mà anh vừa chia sẻ thì là cái nguyên nhân mà dẫn đến cái tiếng ồn, tiếng kêu ở trong điều hòa mà ở trong phòng chúng ta vẫn nghe, đó chính là cái nguyên nhân là do các gia đình cũng như người sử dụng là không thường xuyên vệ sinh điều hòa, đúng không ạ?
Đúng rồi ạ.
Hiện nay thì trên thị trường thì có rất là nhiều các hãng với nhiều sản phẩm dòng điều hòa khác nhau. Vậy thì làm sao để có thể giúp người tiêu dùng chọn được một chiếc điều hòa phù hợp với không gian cũng như là điều kiện của gia đình? Anh có thể chia sẻ tư vấn về cái điều này.
Khi người mua hàng cần tham khảo hơn về cái mua lắp đặt điều hòa, điều tối đầu tiên ý, thì mình phải quan tâm đến là cái diện tích phòng. Diện tích phòng dưới 15m thì mình sẽ dùng những cái điều hòa mà 9000 BTU thôi. Với những diện tích phòng mà từ 15 đến 22m thì mình sẽ dùng điều hòa 12.000. Và diện tích phòng mà từ 22 đến dưới 3m² thì mình sẽ dùng 18.000. Nhưng đây chỉ là một cái sườn. Nếu như khi chúng ta mua, chúng ta mục đích của sử dụng của cái phòng ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn. Ví dụ nếu như phòng hát thì khi dưới diện tích phòng dưới 15 thì chúng ta phải sử dụng cái 12. Cho những cái diện tích phòng mà như ở phòng máy, nhiều người gọi là dùng để chạm bảo hành các kiểu, thì với những một dàn máy vi tính rất là lớn thì chúng ta phải quan tâm hơn về cái công suất của cái điều hòa. Chúng ta sẽ thường đẩy lên gấp đôi cái mục đích sử dụng điều hòa, công suất của điều hòa. Ngoài ra thì khi chúng ta mua điều hòa, ta phải quan tâm hơn về điện năng. Nếu những sản phẩm mà điện năng của ta cùng nhà chúng ta quá thấp thì dẫn đến cái lốc máy nó chạy không kịp thì nó sẽ bị ngắt, dừng ngắt liên tục, dẫn đến nó không mát hoặc là sẽ bị bảo hành cái lốc. Thế nên là khi đối với những diện tích gia đình mà có cái điện năng tiêu thụ nó dưới 90V, chúng ta nên mua thêm ổ áp.
Vâng, xin được cảm ơn anh. Và thưa quý vị và các bạn, thì chắc chắn là với cái cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Truyền hình thành phố Thái Nguyên với anh Đoàn Hồng Quân, quản lý ngành hàng điện lạnh điện gia dụng của siêu thị điện máy MediaMart tại Thái Nguyên, thì đã giúp quý vị có thêm những kiến thức cơ bản trong việc mua, lắp đặt và sử dụng điều hòa sao cho hiệu quả. Xin chúc quý vị có những giây phút làm việc nghỉ ngơi thoải mái với người bạn đồng hành tin cậy, và xin được cảm ơn anh Quân đã tham gia chương trình này của chúng tôi.